Và hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em với tựa đề là Chúa luôn luôn hành động. Cách đây khoảng một tháng, tôi kể câu chuyện Hoàng hậu Elizabeth với tựa đề là Chúa vẫn đang hành động. Và Chúa là đấng biết trước mọi sự. Và Ngài chuẩn bị một kế hoạch hoàn hảo để giải cứu dân Do Thái. Nhưng nếu chúng ta sống vào thời kỳ đó, chúng ta sống trong hoàn cảnh đó, thì dễ lắm chúng ta sẽ lầm bầm, oán trách, tức giận khi biết chúng ta và cả dân tộc của chúng ta sẽ bị tiêu diệt, sẽ bị giết sạch. Vì sao vậy? Vì chúng ta không nhìn thấy Chúa vẫn đang hành động. Chúng ta không tin rằng Chúa vẫn đang hành động. Và hôm nay tôi muốn chia sẻ bài giảng với tựa đề là Chúa luôn luôn hành động. Và tôi muốn dùng lời Chúa giúp cho chúng ta có lòng tin quyết rằng dầu cho hoàn cảnh có thế nào, dầu cho những lời cầu xin của chúng ta chưa được Chúa đáp lời, thì Chúa vẫn gì? Luôn luôn hành động. Chúng ta lặp lại, Chúa vẫn luôn luôn hành động. God is always working. Phần đầu tiên, đó là Chúa luôn luôn hành động, Chúa luôn luôn làm phép lạ trong mọi lúc mọi nơi. Và Kinh Thánh là quyển sách ghi lại những lời nói và những hành động của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh đầy dẫy những phép lạ từ trang đầu cho đến trang cuối, từ chữ đầu cho đến chữ cuối, từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Và khi mở ra ngay trang đầu, ngay câu đầu, thì chúng ta đã nhìn thấy phép lạ, nhìn thấy hành động của Đức Chúa Trời. Đó là gì? Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, vả đất vô hình và trống không. Từ chỗ trống không, không có gì hết. Chúng ta hãy hình dung điều đó. Và Đức Chúa Trời đã dựng nên tất cả mọi sự. Rồi xuyên suốt Kinh Thánh, không thể kể hết biết bao phép lạ mà Chúa đã làm. Vì vậy, người nào nói mình tin Kinh Thánh, nhưng không tin những phép lạ của Chúa, thì tôi muốn thưa một điều rằng, người đó chỉ tin có hai cái bìa thôi. Chúng ta cùng xem hình. Chỉ tin có hai cái bìa thôi. Chứ còn toàn bộ quyển Kinh Thánh này thì họ không tin gì cả. Và hơn nữa, lời Chúa nhấn mạnh rằng Chúa Jesus Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Nghĩa là Đức Chúa Trời của chúng ta không chỉ là Đức Chúa Trời của quá khứ, nhưng là Đức Chúa Trời của Ngài hôm nay, ngay bây giờ, và Đức Chúa Trời của tương lai và cho đến đời trời. Cho đến đời đời. Và quyền năng của Ngài không hề thay đổi, thưa quý bạn chị. Và những gì Chúa đã làm, đã hành động từ trước vô cùng, từ khi mà Chúa dựng nên trời đất, thì Chúa vẫn sẽ tiếp tục làm trong ngày hôm nay và cho đến đời đời. Và ai tin điều đó? Chúng ta xem slide kế tiếp. Ai tin điều đó? Ai là người tin điều đó? Thì đó là người thật sự tin Kinh Thánh là lời của Chúa và tin toàn bộ lời của Chúa. Còn người nào không tin điều đó, thì một lần nữa tôi muốn nói rằng, người nào không tin những phép lạ mà Chúa đã làm và ngày hôm nay Chúa vẫn còn làm phép lạ, tôi muốn thưa rằng người đó chỉ tin có hai cái bìa thôi. Người Việt chúng ta dịch chữ miracle, chúng ta dịch là gì? Phép lạ. Phép lạ vì sao vậy? Vì rõ ràng trước nhất là nó lạ, cho nên họ gọi là phép lạ. Phép lạ vì nó vượt ngoài sự hiểu biết, vượt ngoài khả năng, vượt ngoài những quy luật tự nhiên. Làm sao có thể dựng nên cả vũ trụ này từ chỗ không có gì? Làm sao người mù có thể sáng mắt được? Làm sao người què có thể bước đi được? Và làm sao người chết có thể sống lại được? Và nó quá lạ với con người, nhưng tôi muốn thưa rằng nó chẳng có lạ gì với Đức Chúa Trời cả. Và đó là việc rất bình thường đối với Ngài. Vì vậy chữ phép lạ chỉ dùng cho con người thôi. Đối với nghĩa của người Việt Nam, chỉ lạ, chỉ dùng cho con người thôi. Nhưng mà nó có lạ với Chúa không? Nó không có lạ gì đối với Chúa cả. Và Kinh Thánh nói rằng không việc chi Chúa không làm được. Có nghĩa là Đức Chúa Trời làm được tất cả mọi sự. Và trong 3 năm thi hành chức vụ, Chúa Giê-xu đã làm rất nhiều những dấu kỳ phép lạ. Đến nỗi sứ đồ dân phải thốt lên như thế này trong Giăng đoạn 21 câu 25. Đức Chúa Giê-xu còn làm nhiều việc khác nữa. Nếu cứ ghi chép hết từng việc thì thiết nghĩ rằng cả thế gian cũng không thể chứa hết những sách được viết ra. Ô, nghĩa rằng nếu viết lại hết những dấu kỳ phép lạ, những điều mà Chúa Giê-xu đã làm, thì có phải là hàng tỷ quyển sách như vậy, và cả thế gian này cũng không chứa được. Nào là người mù sáng mắt, nào là Chúa quở yên sóng biển, nào là người chết đã sống lại. Chúng ta nhớ đến trường hợp nè, đó là con gái của Giai-ru đã sống lại. Rồi gì nữa? Đứa con trai một của người đàn bà quá tại thành Na-in, đang khi họ đem đi chôn thì Chúa đã khiến cho anh sống lại. Rồi ai nữa? Đúng rồi, Lazarơ chết 4 ngày đã có mùi gì? Mùi hôi thối rồi, và Chúa đã kêu sống lại. Và đọc câu chuyện này, chúng ta thấy Ma-ri và Ma-thê có ý trách Chúa. Họ trách Chúa là vì sao? Chúng ta nhớ không? Vì Chúa đến quá trễ. Chúa đến quá trễ. Và ý họ nói rằng, chúng con đã nhờ người đến thưa với Chúa khi La-sa-rơ, khi anh con đang bệnh nặng mà Chúa không chịu đến liền. Mà Chúa chờ đến giờ này trễ quá rồi. Mà làng Bê-tha-ni, làng Bê-tha-ni là nơi La-sa-rơ ở đó, thì cách Jerusalem là nơi của Chúa đang làm việc ở đó. Có 3 cây số thôi, mà Chúa cũng không có chịu đến. Giờ này Chúa đến thì đã chết rồi. Rồi đã có mùi hôi thối rồi. Muộn quá rồi Chúa ơi. Và câu hỏi rằng vì sao Chúa cố tình đến trễ? Và tại sao Chúa lại chờ cho đến khi Lazarus chết? Mà không những vậy, chết 4 ngày. Chết mà xác đã bắt đầu mục rửa và đã có mùi hôi thối rồi thì Chúa mới đến. Vì sao vậy? Vì sao? Và Chúa muốn chứng tỏ cho Mary, Ma-thê, chứng tỏ cho những người thời đó và mỗi chúng ta ngày hôm nay biết rằng điều gì mà con người bế tắc, điều gì mà con người tuyệt vọng hay là bế tắc cùng đường thì điều đó không hề bất năng. Điều đó không có khó khăn một chút gì với Đức Chúa Trời cả, vì mọi việc Đức Chúa Trời đều làm được cả. Vì vậy, dầu nan đề của chúng ta có là gì, thì Chúa sẽ có cách giải quyết. Dầu cho đó là bệnh tật, dầu cho đó là những thói hư tật xấu, dầu cho gia đình có rạn nứt thì Chúa cũng sẽ giải quyết. Dầu cho nó mới xảy ra hay đã xảy ra lâu rồi, nghĩa rằng nó đã có mùi hôi thối, nó đã mục nát rồi, thì Chúa sẽ có cách giải quyết. Đừng bao giờ nghĩ rằng chỉ có bệnh nhẹ mới phát thì Chúa mới có thể chữa lành được. Đừng bao giờ nghĩ rằng ô, chồng của tôi mới nghiện cho nên có thể cứu chữa được, có Chúa có thể cứu chữa được. Không. Hay là hôn nhân của vợ chồng tôi mới rạn nứt thì Chúa có thể giúp được. Chứ còn bệnh nan y mà, thời kỳ cuối rồi, làm sao Chúa giúp được? Hay là tính tình đó là tính tình bẩm sinh rồi, sinh ra vốn là như vậy rồi, làm sao mà Chúa giúp được? Hay là một người nghiện mà nghiện cả đời rồi thì làm sao? Mà hôn nhân này nó không phải là nó nứt nữa, nó vỡ nữa luôn, nó tan tành hết trơn rồi, làm sao được? Nhưng mà tôi muốn thưa rằng Chúa không đến khi Lazarus mới phát bệnh. Chúa không đến khi Lazarus mới ngồi ngóp ở trên giường. Không. Chúa không đến khi Lazarus mới chết. Nhưng mà Chúa đến khi Lazarus đã chết 4 ngày, đã có mùi hôi thối và thân xác đã bắt đầu mục rữa. Vì vậy, chúng ta thấy rằng, vì vậy không có một việc gì, không có một nan đề nào, không có một bệnh tật nào của chúng ta mà Chúa không thể chữa lành, Chúa không thể giải quyết, Chúa không thể hàn gắn được. Chúng ta amen không? Chúng ta có lòng tin quyết đó không? Và thưa quý bà anh chị em, điều duy nhất Chúa không thể làm là gì? À, nghe thấy lạ lạ. Điều duy nhất Chúa không thể làm, đó là Chúa không làm gì cả. Hoặc là Chúa không thể làm được việc gì cả. Nói cách khác, không thể làm được, đó là điều không thể đối với Chúa. Không thể làm được, đó là điều không thể đối với Chúa. Vì vậy, khi chúng ta hết lòng tin cậy Ngài, khi chúng ta hết lòng cầu nguyện với Chúa, một điều gì đó phải xảy ra. Có thể nhìn bên ngoài thì chúng ta chưa thấy nó xảy ra, nhưng mà bên trong đã xảy ra rồi. Và đây là câu chuyện mà chúng ta sẽ cùng học với nhau trong buổi sáng hôm nay ở trong các vua nhất đoạn 18. Đất nước Israel bị hạn hán, không có mưa trong hơn 3 năm. Và câu 5 chúng ta cùng xem. Câu 5, vua Ahab nói với Abdia là quản đốc hoàng cung như thế này: hãy đi khắp xứ, xem tất cả các suối, các khe. Có lẽ chúng ta sẽ tìm được cỏ để cứu sống ngựa và la. Nếu không, các súc vật của ta sẽ chết hết. Hơn 3 năm không có mưa, chúng ta thử tưởng tượng hơn 3 năm không có mưa, cho nên ngay cả cỏ cho súc vật cũng không có. Hạn hán, mất mùa, đói kém, hoành hành cả Israel. Và trong câu 1 chúng ta cùng xem. Sau một thời gian dài, có nghĩa là sau hơn 3 năm không có mưa, thì có lời của Đức Giê-hô-va phán với Ê-li vào năm hạn hán thứ 3 rằng: hãy đi gặp A-háp, ta sẽ khiến mưa sa xuống đất. Bây giờ chúng ta cùng xem từ câu 41 đến câu 46. Ê-li nói với A-háp: xin vua đi lên và ăn uống, vì tôi có nghe tiếng mưa lớn. Chúng ta lưu ý đoạn kinh thánh này. Vua Ahab đi lên ăn uống, nhưng Ê-li leo lên đỉnh núi Cạc-mên, cúi xuống đất và úp mặt mình giữa hai đầu gối. Rồi ông bảo đầy tớ mình rằng: hãy đi lên, nhìn về hướng biển. Người đầy tớ đi lên nhìn rồi nói gì? Không có gì cả. Ê-li lại nói: hãy trở lên 7 lần. Đến lần thứ 7, người đầy tớ đáp: kìa, từ phía biển có một cụm mây nhỏ bằng bàn tay nổi lên. Ê-li nói tiếp: hãy đi nói với vua Ahab rằng: xin vua thắng xe và đi xuống kẻo mưa cầm chân vua lại chăng. Và trong chốc lát, bầu trời bị mây che đen kịch, gió nổi dậy và có cơn mưa rất lớn. Ahab liền lên xe chạy đến Gít-rên. Tai Đức Giê-hô-va đặt trên Ê-li, ông thắt lưng và chạy trước Ahab cho đến khi vào thành Gít-rên. Câu chuyện này có một điểm đặc biệt mà có nhiều người không lưu ý. Đó là những vận động viên mà chạy nhanh nhất thế giới, không ai chạy bằng Ê-li. Chạy nhanh hơn xe ngựa đó. Khi mà thần của Chúa ở trên ông rồi. Và chúng ta đến phần thứ hai. Đó là Chúa luôn luôn hành động. Chúa luôn luôn làm phép lạ với những điều kiện sao. Điều kiện thứ nhất đó là chúng ta phải tin. Chúng ta cùng xem câu 41. Ê-li nói với Ahab: xin vua đi lên và ăn uống, vì tôi có nghe tiếng mưa lớn. Và tôi muốn hỏi rằng, khi Ê-li nói với vua Ahab như vậy, thì có mưa chưa? Ai nói có mưa rồi? Chưa có mưa. Chưa hề có một giọt mưa nào rơi xuống đất, và đất vẫn khô cằn, vẫn nứt nẻ. Nhưng trong con mắt của đức tin, thì Ê-li nhìn thấy rằng, khi ông cầu nguyện, thì Đức Chúa Trời sẽ nhậm lời và một cơn mưa lớn sẽ đổ xuống. Không phải là cơn mưa nhỏ hay là cơn mưa trung bình, nhưng mà cơn mưa lớn sẽ đổ xuống. Và trong lỗ tai của đức tin thì Kinh Thánh ghi lại gì? Ông nghe có tiếng mưa lớn. Mưa xuống chưa nghe? Chưa xuống. Nhưng mà trong cái lỗ tai đức tin thì đã nghe được tiếng mưa lớn rồi. Và trong con mắt của đức tin thì đã thấy cơn mưa lớn đổ xuống rồi. Amen. Và Hebrew đoạn 11 câu 1, đó chính là định nghĩa của đức tin, thưa quý bạn chị em. Chúng ta cùng đọc chung với nhau. Vả đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trong mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Có nghĩa gì? Đức tin là tin điều chúng ta chưa thấy, để rồi chúng ta sẽ thấy điều mình tin. Đức tin là tin điều mà chúng ta chưa nghe, để rồi chúng ta sẽ nghe điều mà mình tin. Đức tin là tin điều mà chúng ta chưa nhận được, chưa hưởng được, để rồi chúng ta sẽ nhận được, sẽ hưởng được điều mà mình tin. Và đó là đức tin. Nếu mà đã thấy rồi, đã nghe được tiếng mưa lớn rồi, đã tắm trong mưa rồi, đã chạy trong mưa rồi, và bây giờ nói rằng tôi tin, cái đó con nít nó cũng tin được. Cái đó chẳng là đức tin gì cả. Cho nên điểm đầu tiên, Chúa luôn luôn hành động, Chúa luôn luôn làm phép lạ với những điều kiện sao. Điểm đầu tiên là gì? Chúng ta phải gì? Chúng ta phải tin. Và Ê-li ông tin qua điều gì? Chưa có mưa mà gì? Nghe rồi. Nghe tiếng mưa lớn đổ rào rạc trên mái nhà. Nghe rồi, nghe cái tiếng mưa đó lớn rồi. Điểm thứ hai đó là chúng ta phải có gì? Hành động. Tiên tri Eli ông làm gì? Hành động của ông là gì? Leo lên đỉnh núi Cạc Mên, rồi ông cúi xuống đất và úp mặt giữa hai đầu gối của mình. Ồ, một cái tư thế cầu nguyện cũng mới ha. Chúng ta nên áp dụng tư thế của ông Eli. Cúi xuống đất, úp mặt giữa hai đầu gối của mình và kêu xin với Chúa rằng: Đức Chúa Trời ơi, xin hãy ban mưa xuống. Đã hơn 3 năm rồi, khô hạn, đói kém, mất mùa. Đức Chúa Trời ơi, xin đổ mưa xuống. Và ông bảo đầy tớ của mình là gì? Đây là hành động đức tin nè. Hãy đi lên, nhìn về hướng biển. Ý ông muốn nói gì? Xem có dấu hiệu gì của mưa chưa? Hãy đi lên, nhìn về hướng biển. Và đó là hành động của đức tin. Có bao giờ chúng ta cầu nguyện nhưng mà không có hành động đức tin gì không? Chúng ta nhớ trong Gia Cơ đoạn 2 nói thế này: Hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin song không có việc làm thì có ích chi chăng? Đức tin không có việc làm là đức tin gì? Là đức tin vô ích. Và câu 24 nói rằng xác chẳng có hồn thì chết, và đức tin không có việc làm cũng chết giống như vậy. Vì vậy đức tin phải có gì? Đức tin phải có việc làm. Và Eli đã bảo đứa đầy tớ của ông rằng hãy đi lên và nhìn về hướng biển để xem đã có dấu hiệu của mưa chưa. Và nhiều lúc chúng ta cầu nguyện nhưng không có gì? Không có hành động đức tin. Chúng ta cầu nguyện cho có nhiều người tin Chúa, ngồi đầy hết những băng ghế nhà thờ, nhưng mà không có đi ra để làm chứng. Hay chúng ta cầu nguyện cho người bại liệt nằm ở trên giường, nhưng mà chúng ta không hề dám nói rằng hãy đứng dậy và bước đi. Hay là cầu nguyện cho người bị nghiện, bị quỷ ám, nhưng mà rồi không dám hỏi rằng hôm nay anh như thế nào, không dám hỏi. Và Eli hỏi đứa đầy tớ rằng có thấy gì không? Có dấu hiệu gì của mưa không? Đứa đầy tớ trả lời gì? Không có. Không có dấu hiệu gì hết. Trời vẫn nắng chang chang, không có gì hết. Mây vẫn đẹp như thường, không có gì hết. Và tiếng Anh dịch câu hay: There is nothing there. Chẳng có gì hết. Chúng ta đến phần kế tiếp. Chúng ta phải cứ kiên trì, nhẫn nại, không bỏ cuộc. Và câu hỏi rằng nếu chúng ta là Eli và nghe đầy tớ nói như vậy, chúng ta sẽ làm gì? Có lẽ nhiều người sẽ bỏ cuộc và nói rằng sao tôi cầu nguyện với Chúa mà Chúa không trả lời. Nhưng Eli biết rõ rằng khi ông cầu nguyện phải có một điều gì đó xảy ra. Mặc dầu mắt ông chưa nhìn thấy, nhưng không thể không có điều gì xảy ra được. Vì sao vậy? Vì ông biết chắc một điều rằng Đức Chúa Trời của ông luôn luôn hành động, và Đức Chúa Trời của ông luôn luôn làm phép lạ. Rồi Eli lại bảo đứa đầy tớ của mình rằng hãy trở lên 7 lần. Hãy trở lên 7 lần như vậy. Và lần thứ hai chạy đến Eli: Thưa ông, không có gì hết. Rồi lần thứ ba, xong quay trở lại và nói rằng: Thưa ông, cũng không có gì hết. Rồi đến lần thứ mấy nữa? Đến lần thứ tư. Rồi đến lần thứ năm. Rồi đến lần thứ sáu, cũng quay trở lại: Thưa ông, không có gì hết. Không có dấu hiệu gì của mưa hết. Trời nó vẫn đẹp đẽ, không có gì hết. Chim nó vẫn bay lượn, không có dấu hiệu gì của mưa hết. Và tôi thấy rằng nếu như chúng ta thì sao? Chúng ta rất dễ bất mãn, rất dễ lầm bầm, rất dễ oán trách, rất dễ tức giận và bỏ cuộc. Nhưng mà Eli không bỏ cuộc. Ông vẫn tiếp tục kiên trì, nhẫn nại, cầu nguyện. Vì sao vậy? Vì trong đức tin, ông đã nghe tiếng mưa lớn. Và dầu mắt ông chưa nhìn thấy cơn mưa, nhưng mà trong đức tin, ông tin chắc chắn rằng Chúa đã làm một điều gì đó rồi, và cơn mưa sẽ đến. Mặc dầu con mắt thì nhìn chưa thấy một dấu hiệu gì của mưa hết, nhưng mà ông tin chắc chắn rằng Chúa đang làm một điều gì đó. Nước đang gom tụ lại, mây sẽ kéo đến, và rồi cơn mưa sẽ đến. Và bây giờ chúng ta cùng xem câu 44. Đến lần thứ bảy, người đầy tớ đáp rằng: Kìa, Từ phía biển có một cụm mây nhỏ bằng bàn tay nổi lên. Ô, từ phía biển, từ phía xa xôi đó, thưa ông, đã có một cụm mây nhỏ bằng bàn tay thôi đã nổi lên rồi. Và hallelujah, Eli đã làm gì? Vội hối thúc Ahab, hãy lên xe ngựa chạy nhanh đi, vì mưa sẽ cầm chân vua lại đó. Còn Eli thì được Chúa đặt tay trên, và ông thánh ghi là gì? Chạy nhanh hơn cả xe ngựa luôn, vào thành Gideon trước đó luôn. Và câu 45 ghi lại như thế này: trong chốc lát, bầu trời bị mây che đen kịch, gió nổi dậy và có một cơn mưa rất lớn. Ô, trong chốc lát có nghĩa gì? Trong chốc lát chỉ là, ban đầu chỉ là một cụm mây nhỏ bằng bàn tay thôi, nhưng mà trong chốc lát, cụm mây nhỏ bằng tay đó bắt đầu lớn dần lên, lan rộng lên, rồi cả một bầu trời đen kịch và gió thổi lên và một cơn mưa rất lớn đã đổ ập xuống. Amen. Và thưa quý bà anh chị em, có thể lời cầu nguyện của chúng ta chưa được Chúa đáp lời. Có thể chúng ta đã cầu nguyện trong một tháng rồi, hay cầu nguyện trong một năm rồi, hay cầu nguyện trong 5 năm rồi mà chưa được Chúa đáp lời. Đừng bỏ cuộc. Hãy cứ tiếp tục kiên trì nhẫn nại trong sự cầu nguyện. Và phải nhớ rằng điều duy nhất Chúa không thể làm, đó là Chúa không làm gì cả. Và nếu bạn đang cầu nguyện cho chồng của bạn là một người nghiện ngập, một người chưa tin Chúa, hay là một người trai gái, hay là một người bài bạc, nhưng một ngày kia thì chồng bạn đã đồng ý đến nhà thờ, dầu không có tin Chúa, nhưng mà đồng ý đến nhà thờ, tôi muốn thưa rằng đó là cụm mây nhỏ bằng bàn tay đã xuất hiện. Hãy tiếp tục cầu nguyện, Chúa sẽ bắt phục chồng bạn, để rồi chồng của bạn trở nên con của Ngài. Hay là cầu nguyện cho người chồng nóng nảy, cọc cằn, chửi mắng, làm tổn thương vợ con. Mà ngày kia thì người chồng nói rằng, hôm nay anh muốn đưa mẹ con em đi chơi. Hay là anh thấy quyển chứng đạo đơn này rất hay, và tôi muốn thưa rằng đó là cụm mây nhỏ bằng bàn tay đã xuất hiện. Hãy tiếp tục cầu nguyện, hãy tiếp tục cầu nguyện, cơn mưa lớn sẽ đến và lời cầu nguyện của quý vị sẽ được Chúa đáp lời. Hay là cầu nguyện cho người vợ mê công việc, mê tiền bạc đến nỗi bỏ qua sự nhóm lại vào ngày Chủ nhật. Nhưng mà rồi một ngày nào đó thì người vợ nói với chồng rằng, lời của Chúa trong Tiên Tri Nhất đoạn 6 câu 10 đã khuấy động lòng em. Bởi chưng sự tham lam tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Có người vì đam mê tiền bạc mà đã chuốc lấy sự hư mất. Và tôi thưa rằng đó chính là cụm mây nhỏ bằng bàn tay đã xuất hiện. Hãy tiếp tục cầu nguyện và Chúa sẽ nhâm lời cầu xin của bạn. Hay là cầu nguyện cho đứa con ngỗ nghịch không vâng lời. Một ngày kia thì nó nói rằng, mẹ ơi, xin mẹ hãy cầu nguyện cho con. Và tôi muốn nói rằng đó chính là cụm mây nhỏ bằng bàn tay đã xuất hiện. Hãy tiếp tục cầu nguyện và Chúa sẽ thay đổi con bạn để trở nên một đứa con tốt đẹp. Hay là cầu nguyện cho một người bị ung thư thời kỳ cuối. Bác sĩ nói là chỉ có chết thôi. Nhưng mà rồi một ngày kia thì người đó đã đứng dậy khỏi giường được, dầu chưa đi được, đứng dậy khỏi giường được. Thì tôi muốn thưa rằng đó là cụm mây nhỏ bằng bàn tay đã xuất hiện. Hãy tiếp tục cầu nguyện, hãy tiếp tục cầu nguyện, và cơn mưa phước hạnh, cơn mưa chữa lành, cơn mưa giải cứu sẽ đến. Sẽ tuôn tràn không những trên chúng ta, mà trên gia đình của chúng ta nữa. Và chúng ta nhớ rằng Eli đã vui mừng khi cơn mưa lớn đã đổ ập xuống. Và cả những con người chết đói, chết khát, đất đai khô hạn, mùa màng thất bát cũng đã được phước bởi cơn mưa tuôn tràn đó. Và chúng ta phải nhớ một điều rằng khi chúng ta cầu nguyện, nhất là nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ là danh trên hết mọi danh, thì chắc chắn phải có một điều gì đó xảy ra, chắc chắn. Chúng ta phải nhớ điều đó. Khi chúng ta cầu nguyện và nói rằng nhân danh Chúa Giêsu Christ, chắc chắn phải có một điều gì đó xảy ra. Có thể nhìn bên ngoài thì không thấy gì cả, giống như là Eli cầu nguyện đến lần thứ 6, nhìn bầu trời không có gì cả, nhưng mà bên trong đã có sự thay đổi, đã có sự biến chuyển rồi. Và Chúa đã nghe và sự trả lời sẽ đến nhanh hơn điều chúng ta suy nghĩ, bởi vì Đức Chúa Trời luôn luôn hành động, Đức Chúa Trời luôn luôn làm phép lạ. Từ khi hội thánh chúng ta dự định xây nhà thờ cho đến hôm nay, nhìn lại, biết bao khó khăn trở ngại trong suốt 4 năm qua. Có thể có người nghĩ rằng chắc Chúa không nghe lời cầu xin của hội thánh mình. Chúa im lặng, Chúa không có hành động gì hết. Không đâu quý bạn chị em. Bài hát mà tôi rất thích có tựa đề là Waymaker. Và tôi muốn chúng ta nghe lại một lần nữa. Lời bài hát nói rằng, dẫu khi con không nhìn thấy, thì Chúa vẫn đang gì? Hành động. Dẫu khi con không cảm nhận, thì Chúa vẫn đang hành động. Chúa không bao giờ ngưng nghỉ, không bao giờ ngưng nghỉ hành động. Chúa vẫn luôn luôn hành động. Thưa quý bà chị em, Chúa vẫn luôn luôn làm phép lạ. Và cách đây khoảng 2 tháng, vợ chồng tôi đi ngang qua SC Steel, đó là công ty thép ở gần đây. Thì tôi dừng lại, và tôi chuyển thông tin đó cho Thiên Luân với ban xây dựng. Và rồi Luân cho biết rằng khách hàng của Luân là nhân viên của công ty thép này, SC Steel. Và tại đó tôi nhìn thấy một cụm mây nhỏ bằng bàn tay đã xuất hiện. Và sau đó cô giới thiệu Luân với giám đốc của công ty. Và ông đã giới thiệu với Luân Stephen là nhà thầu xây dựng. Và rồi thì anh tự nguyện làm một điều, đó là tất cả những giai đoạn mà chúng ta sẽ xây dựng từ A cho tới Z, tất cả những giai đoạn đó thì anh cho chúng ta giá đầy đủ hết. Và nếu chúng ta muốn làm thì cũng được, mà nếu chúng ta không muốn làm cũng không sao cả, và anh cho chúng ta giá đầy đủ hết. Và tôi thấy rằng cụm mây nhỏ bằng bàn tay đã làm gì? Đã lớn dần lên. Và rồi tôi tin chắc rằng cơn mưa lớn, cơn mưa phước hạnh sẽ đổ xuống, và Chúa sẽ nhậm lời cầu xin của chúng ta vượt quá điều chúng ta cầu xin và suy tưởng. Ephesians đoạn 3 câu 20, lời Chúa nói thế này: Đức Chúa Trời là đấng gì? Hành động. Đức Chúa Trời là đấng hành động trong chúng ta bằng quyền năng của Ngài, có thể làm trỗi hơn bội phần mọi điều chúng ta cầu xin và suy tưởng. Vào sáng thứ tư 27 tháng 3, cháu Sùng Seo Si, người Hờ Mông có cái tên tôi nghe rất ấn tượng. Nhiều lúc tôi cũng đến và giới thiệu mình là Sùng Seo Tuấn. Cháu Sùng Seo Si, tín hữu hội thánh Cư Hát, người Hờ Mông, đã nhờ tôi cầu nguyện cho ba của cháu. Ông Sùng Seo Che, 65 tuổi, ông bị tiểu đường và hai chân sưng to. Và trong suốt 3 tháng thì cháu nói rằng chỉ nằm ở trên giường và không đi đứng được. Và thậm chí là đi cầu, đi tiểu cũng phải để bô ở dưới để cho ông đi. Trong 3 tháng không đi đứng được. Và khi phải đi cầu, đi tiểu như vậy thì vô cùng khốn khổ cho người bệnh cũng như cho cả gia đình. Và trước khi cầu nguyện tôi yêu cầu rằng cháu và ba của cháu phải có đức tin. Và sau khi cầu nguyện xong thì tôi yêu cầu rằng hai cha con phải có hành động của đức tin, và đặc biệt là người bệnh. Và rồi thì Chúa đã đỡ ông đứng dậy. Và cháu Sì đã dìu ông đi vòng quanh nhà. Ồ, và họ rất là vui. Họ nói rằng sau 3 tháng, đây là lần đầu tiên mà ba con có thể đi lại trong nhà, mặc dầu vẫn còn phải dựa vào con phải dìu ba con đi. Nhưng mà đó là điều mà vượt quá điều mà họ suy nghĩ. Và ngay tại đó thì tôi thấy điều gì? Ngay tại đó tôi thấy rằng cụm mây nhỏ bằng bàn tay đã xuất hiện ngay tại đó. Và sau đó thì tôi dặn thế này: còn nhớ dẫn ba con đi vòng quanh nhà mỗi ngày ba lần. Mỗi ngày ba lần như vậy, và mỗi lần đi như vậy, hãy nói rằng, chư Giê-xu lâm thề. Tức là tiếng Hờ Mông, nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Tôi rất thích chữ đó. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, ba con đã được chữa lành, và ba con sẽ bước đi một cách bình thường. Và hãy nói với ông rằng, ông cũng phải công bố điều đó. Đó là, con đã được chữa lành, và con sẽ bước đi một cách bình thường. Mỗi ngày ba lần, hãy làm điều đó. Và khoảng một tuần lễ sau, ngày 5 tháng 4, tôi gọi điện lại. Thì qua video messenger, tôi nhìn thấy ông đã đi một mình nhưng mà phải cầm cây gậy và đi chung quanh nhà với cây gậy. Ô, tôi mừng quá. Ô, bây giờ không cần phải có người dìu nữa mà đã có thể chống gậy đi vòng quanh nhà. Và 4 ngày sau, ngày 8 tháng 4, thì tôi nói chuyện với cháu. Thì cháu cho biết rằng ba con bây giờ đã đi đứng một mình rồi, không cần ai giúp đỡ hết. Và cách đây 2 ngày, đó là ngày thứ 6, tôi gọi điện lại để kiểm tra. Và cháu cho biết rằng ba cháu rất khỏe, trong mấy ngày qua rất khỏe, đã đi đứng trở lại bình thường. Và tôi thấy rằng từ một tụm mây nhỏ, thì Chúa làm gì? Nó đã trở thành một mây lớn và cơn mưa phước lành đã đổ xuống. Và tôi không thể đứng đây để kể lại rất nhiều phép lạ mà Chúa đã làm, vì tôi là người tin rằng Chúa Jesus Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Và hôm qua tôi có dịp nói chuyện với thầy Hiền. Thầy Hiền trở về Việt Nam, đi đến những trại cai nghiện ma túy và đuổi quỷ cho rất nhiều người. Đến nỗi những người không tin, họ đứng đó, họ thấy quỷ xuất ra, quỷ nói chuyện, và họ làm gì? Họ tin nhận Chúa Jesus liền. Và những đầy tớ Chúa khác như John Wimber, như Ray Hartbonkey, như Daniel Colander, họ thấy cả những phép lạ mà Chúa Giê-xu đã làm khi Ngài còn ở tại trần gian này. Họ nhìn thấy người mù sáng mắt, người câm nói được, người điếc nghe được, người què đứng dậy bước đi, và thậm chí cả người chết có mùi cũng được sống lại. Đó là một sư Daniel ở tại Phi Châu. Vì vậy, Chúa luôn luôn hành động, Chúa luôn luôn làm phép lạ. Chúng ta cùng ôm lại. Chúa luôn luôn hành động, Chúa luôn luôn làm phép lạ trong mọi lúc, mọi nơi. Và Hebrew đoạn 13 câu 8 nói rằng Chúa Jesus Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời gì? Không hề thay đổi. Mà người thay đổi là ai? Chỉ có chúng ta thay đổi thôi. Chúa không thay đổi, quyền năng của Ngài không bao giờ thay đổi. Điểm thứ hai đó là Chúa luôn luôn hành động, Chúa luôn luôn làm phép lạ với điều kiện sao? Thứ nhất là chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải tin. Thứ hai là chúng ta phải có gì? Chúng ta phải hành động. Và điểm thứ ba là gì? Chúng ta phải cứ kiên trì, nhẫn nại và làm gì? Không bỏ cuộc. Và khi chúng ta tin, khi chúng ta cầu nguyện kiên trì, và khi chúng ta nhân danh Đức Chúa Jesus Christ, thì chắc chắn một điều gì đó phải xảy ra. Đây là điều tôi kinh nghiệm. Khi mà tôi cứ cầu nguyện là nói là nhân danh Chúa Jesus Christ, nhân danh Chúa Jesus Christ, thì chắc chắn một điều gì đó phải xảy ra. Mà dầu mắt của chúng ta chưa nhìn thấy, nhưng mà chắc chắn một điều rằng Chúa đã hành động, và rồi thì cơn mưa phước lành sẽ tuôn đổ. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 7 đến câu 8, chúng ta cùng xem lời Chúa. Chúa nói rằng, hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho các con. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và ai gõ thì cửa sẽ được mở. Và tôi rất thích bản Kinh Thánh tiếng Anh. Nó là keep on, keep on, keep on, keep on. Hãy tiếp tục, hãy kiên nhẫn, hãy kiên trì, hãy nhẫn nại, đừng bỏ cuộc. Hãy tiếp tục kêu xin, hãy tiếp tục tìm kiếm, hãy tiếp tục gõ cửa, thì cửa sẽ mở cho các con. Và rồi Chúa nói điều quan trọng sao? Lý do mà Chúa đáp lời trong câu 9 và câu 10. Chúa nói rằng, có ai trong các con khi con mình xin bánh lại cho đá chăng? Hay là con xin cá mà cho rắn chăng? Không bao giờ. Vì vậy tôi muốn nói rằng có những điều chúng ta cầu xin nhưng không được Chúa đáp lời. Tôi muốn nói điều đó. Có những điều chúng ta cầu xin nhưng không được Chúa đáp lời. Vì Chúa thấy nó không tốt, không ích lợi và thậm chí có hại cho chúng ta. Và nhất là có hại gì? Về mặt thuộc linh của chúng ta. Cho nên Chúa không đáp lời. Và Chúa không thể cho chúng ta là con cái của Ngài là đá, là rắn được. Không thể. Mà Chúa cho chúng ta, Chúa phải cho điều tốt nhất và phải cho điều ích lợi nhất, nhất là cho đời sống tâm linh của chúng ta. Vì vậy mà câu 11 nói rằng, vậy các con vốn là những người xấu xa, còn biết cho con mình những vật tốt thay. Huống chi Đức Chúa Trời là đấng tốt lành, là đấng hoàn hảo, không ban những điều tốt nhất cho chúng ta là những người cầu xin Ngài sao? Chúng ta phải nắm vững điều này để tin rằng những gì Chúa đang ban cho chúng ta là điều tốt nhất. Và nếu Chúa chưa trả lời lời cầu xin của chúng ta, thì đó cũng là điều tốt nhất cho cuộc đời của mỗi chúng ta. Bây giờ tôi có lời kêu gọi để chúng ta kết thúc bài chia sẻ hôm nay. Đó là dầu nan đề của chúng ta thế nào, dầu đó là bệnh tật hay những thói hư tật xấu hay là gia đình rạn nứt, dầu cho nan đề của chúng ta có thế nào, thì Chúa đều có thể giải quyết được cả. Dầu cho nó mới xảy ra hay nó đã xảy ra rồi, đã xảy ra rất lâu, có nghĩa rằng bây giờ nó đã hôi thối rồi, nó đã mục rửa rồi, thì Chúa đều có thể giải quyết được cả. Và đừng bao giờ nghĩ rằng chỉ có bệnh nhẹ mới phát thì Chúa mới có thể chữa lành được. Hay là chồng của tôi mới nghiện, hay là hôn nhân của tôi mới rạn nứt thì Chúa có thể chữa lành được không? Chứ còn nghĩ rằng ô bệnh nan y mà, hay thời kỳ cuối, thì làm sao mà Chúa chữa lành được? Hay là tính tình bẩm sinh của chồng, của vợ tôi như vậy, làm sao Chúa thay đổi được? Hay là một người nghiện cả đời, hay là hôn nhân đã rạn nứt và đã vỡ tan rồi, làm sao Chúa có thể hàn gắn được? Nhưng mà tôi muốn thưa rằng, Chúa không đến khi Lazarus đang bệnh. Chúa không đến khi mà Lazarus đang ngoi ngóp, hay là Chúa không đến khi Lazarus mới chết, nhưng mà Chúa đến khi Lazarus đã chết 4 ngày, đã có mùi hôi thối, đã xác đã bắt đầu mục rửa rồi. Vì vậy mà không có việc gì, không có nan đề gì, không có bệnh tật gì của chúng ta mà Chúa không thể chữa lành, Chúa không thể giải quyết và Chúa không thể hàn gắn được. Và đây là điều mà chúng ta phải tin chắc để chúng ta thấy được những việc lớn lao mà Chúa sẽ làm trên cuộc đời của chúng ta. Và tôi muốn hỏi rằng việc gì xảy ra nếu Eli ngừng bỏ cuộc không cầu nguyện nữa? Đến lần thứ hai, hai lần rồi, lần thứ ba, rồi ông nói lần thứ tư thôi này bất quá ta mà, không cầu nguyện nữa. Hay là đến lần thứ sáu, ông không cầu nguyện nữa, thì không có điều gì xảy ra cả. Và hãy đến và thưa với Chúa về những bệnh tật, những nan đề của chúng ta, của gia đình chúng ta. Và có thể sự trả lời mới đến như là một cụm mây nhỏ bằng bàn tay thôi. Nhưng mà tôi nói rằng cơn mưa phước lành, cơn mưa của sự chữa lành, cơn mưa của sự giải cứu sẽ tuôn đổ đến. Sẽ không lâu đâu. Cơn mưa đó sẽ tuôn đổ xuống. Và qua chúng ta, cơn mưa đó cũng đến với nhiều người nữa. Eli đã vui hưởng cơn mưa phước lành. Và cơn mưa phước lành đó cũng tuôn đổ trên cả dân tộc Israel. Và sự khô hạn không còn nữa. Nhưng mà mùa màng bội thu kết quả sẽ tràn ngập. Và qua lời Chúa hôm nay, tôi muốn dùng lời Chúa để khích lệ quý ông bà anh chị em rằng dẫu cho hoàn cảnh có thế nào và ngay cả khi lời cầu nguyện của chúng ta chưa được Chúa đáp lời thì chúng ta phải có lòng tin quyết rằng Chúa vẫn luôn luôn hành động và Chúa vẫn luôn luôn làm phép lạ và mọi sự hiệp lại làm ích lợi cho những người yêu mến Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta xem lại cái dàn bài rồi chúng ta sẽ kết thúc. Chúng ta nhớ rằng Chúa luôn luôn hành động, Chúa luôn luôn làm phép lạ trong mọi lúc mọi nơi. Và điểm thứ hai đó là Chúa luôn luôn hành động, Chúa luôn luôn làm phép lạ với điều kiện sao? Thứ nhất là chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải tin. Thứ hai là chúng ta phải có hành động và chúng ta và điểm thứ ba đó là chúng ta cứ kiên trì, nhẫn nại và không bỏ cuộc. Và đó là điều mà tiên tri Eli của Chúa đã làm. Và nếu là một tiên tri của Chúa mà ông đã có những điểm này để lời cầu nguyện của ông được Chúa đáp lời thì không có lý do gì mà chúng ta lại không thực hiện những điểm này. Mời chúng ta cùng đứng lên chúng ta cầu nguyện trong giờ phút này.